Trúc Chi. Nhà văn Trúc Chi, tên thật là Nguyễn Trúc Chi. Ông sinh ngày 3 tháng 12 năm 1935 tại thị xã Tuy Hòa, Phú Yên. Thuở nhỏ, nhà văn sống ở một làng biển miền Trung. Lớn lên, ông gia nhập quân đội. Năm 1954, ông công tác trong đoàn văn công quân đội Liên khu 5, tập kết ra Bắc làm diễn viên múa và viết kịch bản. Ông có thơ đăng báo Quân đội Nhân dân, Nhân dân, Văn nghệ từ năm 1956. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, ông về công tác tại Hải Phòng. Sau ngày miền Nam được giải phóng, ông giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông đã nghỉ hưu. Các tác phẩm chính đã xuất bản: thơ Cánh chim biển, Chú dế đàn, Dư âm sống, Thành phố hoa mặt trời, Trường ca, Miền sóng trắng tôi yêu, Thơ tình Trúc Chi, truyện A Rú và con voi già, Thị trấn đêm màu trắng, Điều kỳ lạ trong vườn chim, Làng cọp râu trắng, Câu chuyện từ lớp học này, Con trai người săn cá mập. Nhà văn Trúc Chi đã được nhận nhiều giải thưởng văn học, nhiều huân chương huy chương cao quý như huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, các huy chương vì thế hệ trẻ, vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Giải A hội diễn sân khấu 1957, giải A của tạp chí Văn nghệ Phú Khánh 1980, giải cây bút vàng của tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an 1998. Người vẽ mắt thuyền. Cụ Hai Sắn ở cách nhà tôi một con truông. Đứng ở đầu truông gần giáp bãi cát, nhìn thấy rõ từng cánh cửa liếp, mấy bức vách che bằng phên, hai mái lợp lá dừa khô của nhà cụ. Cụ Sắn đi đâu về cũng ghé vào nhà tôi ngồi một lát. Cụ không đưa tay ra trước để sờ tìm hàng rào, cửa ngõ, mà chỉ hai con mắt nhướng nhướng bắt hướng rồi đi thẳng vào. Cha tôi đưa ly nước chè đặt vào bàn tay cụ. Cụ im lặng nâng ly nước đang bốc khói lên, đưa qua đưa lại để xong hai mắt. Sau đó, cụ chỉ nói một câu, tôi nghe đã thành thuộc. Hà, chè Tam Thái thơm nóng không khác gì trầm. Uống xong, cụ Sắn để úp ly xuống đúng cái dĩa. Hai bàn tay vuốt vuốt mái tóc bạc trắng hai bên tai, chào ba tôi, rồi ra về. Cụ đi chậm rãi, thẳng ra ngõ, trong tay không gậy dò đường. Cứ nhiều lần như vậy, tôi biết hai bàn chân cụ không bao giờ vấp khúc cây hòn đá. Tuy vậy, tôi vẫn đi theo bên cụ, để rủi có gì thì cầm tay dắt cụ đi. Đi bên cụ, nhiều lúc tôi muốn nghe cụ nói một chuyện gì đó, nhưng cụ vẫn im lặng, cái im lặng vắng ngắt. Mỗi lần cụ đi khuất, tôi đứng nhìn theo lại nhớ những gì cha tôi nói về cụ. Cụ Sắn mù từ ngày lọt lòng mẹ. Nhưng từ khi biết đi, cụ không bao giờ để ngã bởi một hòn sỏi nhỏ nào. Cho đến lớn, ngõ nào cụ cũng biết, cũng thuộc. Người mù từ trong bụng mẹ có con mắt bên trong mà, cha tôi thường nói như vậy. Con mắt đó đã nuôi sống cụ bằng cái nghề vẽ mắt thuyền cho cả mấy xóm biển ô quắn từ hồi cụ còn 20 tuổi. Biết cụ Hai Sắn vẽ mắt thuyền đã lâu, nhưng tôi chưa một lần xem cụ vẽ bao giờ. Vì vậy, có lúc tôi không tin cụ Sắn vẽ được, và nhiều lần tôi ao ước được tận mắt thấy cụ cầm bút vẽ. Ước ao ấy của tôi đã đến thật. Hôm ấy, mới sáng sớm, cha bảo trưa nay tôi đi với cụ Hai Sắn ra cồn để giúp cụ và xem cụ vẽ mắt thuyền cho mùa cá tháng 7 tới. Đến nhà, tôi thấy cụ ngồi xếp bằng tròn trên tấm ván gỗ có nhiều mọt đục lỗ đổ. Hình như cụ vừa tắm xong nên mái tóc còn ướt sũng. Tôi đi thật nhẹ, vậy mà cụ biết. Cụ bảo chờ cụ một chút rồi cụ chỉ tôi xách giúp ba lon dầu. Một lon dầu trộn với vôi dẻo trắng, một lon dầu đã pha màu đỏ tươi. Cụ Sắn ôm trong tay một gói bọc bằng vải đỏ điều, tôi đoán là khăn áo trong đó. Cụ đi không vịn vào vai tôi mà còn chỉ đường, chỉ ngõ cho tôi, không qua eo mé núi vì có nhiều đá hào, mà đi tắt ngõ Truông Dâu, xuống dốc Bà Quạng rồi ra thẳng Cồn. Vừa ra đến Cồn, bỗng tôi lóa mắt. Khói trắng bay cuồn cuộn từ trong những đống lửa xếp theo hình trôn ốc để hung thuyền nằm rải mé bãi. Từ trong làn khói trắng, thỉnh thoảng những ngọn lửa màu vàng cam, vàng nghệ của loại củi hái ở Côn Đảo về cứ làm cay xé ở sống mũi. Những ánh lửa chập chờn trong nắng biển sâu giống một thứ màu đậm nhạt của ngọc trai sáng láng. Cụ Sắn bảo tôi đặt ba lon dầu xuống bên chân cụ. Cụ mở gói lấy ra ba cây bút lông to bằng ngón chân cái người lớn. Rồi cụ mặc chiếc áo dài lỡ đã cũ thành màu lòng trứng. Đứng trước cụ là một dãy thuyền vừa đóng xong, đang hung, đặt trên giá gỗ, giá tre, tôi đếm chẳng 8 chiếc. Hơi lửa, hơi nắng đã già, làm nhả ra mùi dầu, mùi nhựa của 8 chiếc thuyền mũi dây về phía biển. Phía sau là những ngọn núi nằm xoải mình. Người đứng xung quanh cụ đông đặc. Cụ Sắn bước tới, đúng vị trí chiếc thuyền thứ nhất đầu dải. Tôi liền đứng sát bên cụ. Tôi theo dõi bàn tay cụ đặt vào be, gang ra hai ngón để đo. Hai ngón tay thật dài, để móng trắng, được chuốt thuôn thả. Ba cây bút lông cụ để chụm lại, dựng thẳng. Xong đâu đó, cụ vẫy bút đưa đúng vào be chỗ đã đo gang ước tính. Cứ thế, đầu ngọn lông đi thật nhẹ. Hai con mắt cụ cứ hướng lên trời, như để nghe những nét vẽ đi êm ru của cụ. Ngòi bút lông đi tới đâu, đường cong, đường thẳng, dấu chấm màu trắng, dấu phẩy màu đen hiện lên cầm cộm tới đó. Trên cái nền màu đỏ hình lưỡi gươm được cách điệu. Phút chốc, con mắt thuyền nổi rõ, gết theo mũi hướng con thuyền. Tiếng nhiều người đứng ở phía sau như nhắc nhau, truyền đi một điệp khúc. Con mắt cá đao, con mắt cá đao, con mắt cá đao, con mắt cá đao. Đây là con mắt của một loài cá ở dưới biển sâu, thường trong sóng lớn gió to thì xuất hiện. Nó bay ngang, bay dọc, lao vào dùng thân mình như cái đao lớn chém xả vào loài cá mập đang chực nuốt những đàn cá nhỏ. Trừ cá voi mà dân biển gọi là cá thần, là bạn thân luôn đi bên cạnh các loài cá lớn ăn tạp khác, cá đào không nể một con nào. Thỉnh thoảng cha tôi lại kể điều đó như một truyền thuyết về cá đao. Nay nhìn con mắt cá cụ Sắn vẽ sao mà linh lợi, vạm vỡ nhìn thẳng phía trước. Có lúc tôi như thấy con mắt cá của thuyền quay nhìn vào cụ Sắn, soi rọi vào hai con mắt mù của cụ, để rồi đặt vào đó cái nhấp nháy như ngọn lửa. Vẽ xong, cụ Sắn đứng đối diện với con mắt thuyền. Hai con mắt cụ vẫn lặng im, nhưng có một cái gì ấy đang cháy ở trong. Có lúc tôi cố nhón chân lên nhìn, hình như cụ thấy rõ hết bên trong con mắt thuyền mình vừa tạc. Con mắt như mắt người hiền lành, nhưng dám chém sóng chém gió. Người đứng xung quanh cụ vẫn im lặng. Tôi nghe rõ mùi mồ hôi biển, cuồn cuộn những bắp tay bắp ngực cồn lên và mắt họ nhìn như đang gặp con mắt thuyền của mình. Và phía sau lưng cụ Sắn, lửa hung thuyền vẫn thành ngọn, đơm đớm như hoa xòe rừng rực cháy, làm bóng cụ Sắn lung linh. Con mắt thuyền nhìn vào lửa động đậy, nhấp nháy. Tôi vẫn đi theo bên cụ. Có lúc tôi nghe trên vai mình có bàn tay cụ Sắn đặt nhẹ thật ấm nóng. Cũng có lúc tôi nghe năm ngón tay cụ bấu mạnh như định nói với tôi một chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Xong chiếc thứ nhất, đến chiếc thứ hai, thứ ba. Hết hàng bên này, cụ Sắn và dòng người rung rung chuyển sang phía bên kia be vẽ tiếp. Chiều xuống, gió biển thổi vào lồng lộng làm mấy ngọn lửa hung thuyền bắt đầu nổ tí tách như pháo. Vài cơn nóng rưng rức, từ trên hòn núi có tượng người đứng giang hai tay ùa xuống làm dậy lên cái oi bức, ngột ngạt. Cái oi như khều từ lửa ra rồi ném vào từng người. Cụ sắn từng chập rủ rủ tà áo dài như để đuổi xua cái oi xung quanh. Có tiếng người nói ở phía sau: "Chúng cháu quạt cho cụ hai mát nhé." Cụ sắn vẫn đưa ngòi lông của mình lướt đi, giọng cụ thật nhẹ: "Khỏi khỏi, nhờ cái oi này là mắt thuyền hông màu, bền nét đấy." Tôi như bị những con mắt thuyền hút lấy, nên không biết gì là cái nóng oi bức. Những giờ tập vẽ ở trường đã làm tôi mê rồi, cái mê mà cha tôi cứ bảo tôi có máu nghệ sĩ. Nhưng nhìn bàn tay cụ sắn vẽ lại làm tôi cứ bất ngờ, cứ tưởng là không thật. Đến khi 16 con mắt thuyền đã hiện hình hai bên thì tôi bắt đầu bỡ ngỡ, ngạc nhiên kỳ lạ. 16 con mắt, con nào cũng như con nào, không chệch một dấu, không khác một nét, cũng cùng một khuôn đúc ra. Con mắt nào cũng hiền lành, nhưng cũng lanh lợi, táo bạo. Thú thiệt, sau khi đi một lượt hai bên bè, đo từng con một, đứng ở đầu mũi dãy thuyền, ôi chào 16 con mắt thuyền, một lần nữa, tôi như không tin đấy là chuyện thật. Và cụ sắn nữa, đấy có phải là cụ sắn thật không? Tôi đi lại đứng sát bên cụ, rụt rè cầm lấy bàn tay cụ. Ông hai ơi, xưa nay ông vẫn vẽ hình những con mắt thuyền này à? Và tôi nghe bàn tay cụ sắn thật sự để hẳn lên vai tôi. Chiếc bút lông màu đỏ, cụ dắt lên vành tay. Mắt cụ nhướng nhướng mấy cái, cụ không nói gì. Lâu nay có nghe cụ sắn nói gì đâu. Vậy mà tôi dám hỏi cụ, tôi nghĩ mình cũng táo tợn thật. Lúc ấy thật sự tôi hơi sợ. Nhưng bỗng giọng cụ sắn trầm trầm. Lần đầu tiên nghe cụ sắn nói, nên mọi người đứng vây lại, lắng tai nghe. Gió vẫn thổi lồng lộng, sóng ồ ạt từng chập vỗ vào bờ không dứt. Nắng chạy cuốn chiếu từng cơn trên bãi trắng. Bàn tay cụ sắn vẫn trên vai tôi. Chiếc áo lỡ dài màu lòng trứng được gió thổi bay phần phật. Giọng cụ sắn không to, nhưng át hẳn tiếng gió, tiếng sóng. Tôi nghe rõ từng lời. Trong đời vẽ mắt thuyền, những gần 14 năm nay, con mắt thuyền này mới thật của ông, cháu à. Và bắt đầu một câu chuyện kể thật dài. Nhiều chỗ xúc động, cụ sắn ngừng lại, nhướng nhướng đôi mắt. Người đứng vây xung quanh im lặng, xúc động theo. Năm đó là năm 1974, cách đây đã gần 14 năm rồi. Cũng vào một buổi trưa như hôm nay. Buổi trưa đó có nhiều ngọn gió muối và nắng muối của tiết trời tháng 9. Ngồi trong nhà nghe nhiều ngọn dừa, ngọn phi lao cháy xém, hô rào rạo như lửa đốt. Vài mươi năm lại có những ngọn gió muối, nắng muối đến với vùng biển Vũng Tàu như vậy đấy. Ông đang nằm trong chiếc chòi rách, nghe gió tước lá khô trên mái, thì một tớp lính ngụy xộc vào, dựng thẳng ông dậy, bảo đi. Ông hỏi bọn chúng đi đâu, đi làm gì, bọn lính không nói, chỉ lôi tay ông ra khỏi lều nhỏ. Ông rụt tay lại, mặt ngước thẳng lên trời, hai chân đứng lại. Ông nói, cái nghề vẽ mắt thuyền của tôi không được để cho ai nắm tay dắt. Tôi mù, nhưng đi một mình được. Ông biết đường ra cồn quắng chứ? Một tên trong bọn có giọng nói lơ lớ pha bắc lẫn nam hỏi. Đường ngõ nào của quê tôi cũng đi được. Ông chưa nói hết câu, hai chân đi thẳng tới để tỏ ra chúng biết ông không mù trong cái bụng của ông. Trên đường đi, bọn chúng nói cho ông biết là đi ra cồn để vẽ mắt cho một chiếc thuyền. Lúc ấy đang đi ông cứ phân vân mãi. Sao lại vẽ mắt cho một chiếc thuyền? Vẽ để làm gì? Sao bọn lính ngụy lại bắt vẽ mà không báo trước cho ông biết? Vân vân nhưng ông vẫn cứ đi vì bọn chúng đi kèm bên. Nếu mình không chịu bọn chúng không để yên đâu. Cuối cùng ông nghĩ chắc chắn có chuyện gì đây. nhất định không có lợi cho cách mạng. Trong lúc chưa biết phải làm như thế nào, ông suy nghĩ đắn đo mãi. Vẽ mắt thuyền thì dễ thôi, mắt thuyền của ông vẽ đã thành dấu riêng, thành quen thuộc của đất biển ô quắng này, cả Vũng Tàu nữa. Đó là con mắt thuyền hình cá rựa, từ đời ông cố đến đời ông, đời cha, nay đến đời ông chuyên cầm bút lông vẽ, không bằng hai mắt nhìn. Con mắt thuyền hình cá rựa, dù có đi trăm sông nghìn bến, cứ nhìn vào hai con mắt, bà con làm biển cũng nhận ra là thuyền Vũng Tàu của mình. Đấy là con mắt thuyền ông vẽ bằng tấm lòng, thể hiện rõ sự lương thiện, sống biết làm ăn ra sóng vào gió, sống có nghĩa có tình. Đi hay đậu, con mắt chỉ biết nhìn về phía trước. Vậy mà bây giờ, bọn lính bảo ông vẽ hai con mắt thuyền ấy, con mắt của quê hương xứ sở, con mắt của tấm lòng bao đời nay của ông sao? Và cứ thế, ông đang dùng dằn đi hay không, vẽ hay không, thì có tiếng gọi từ trong ngõ đầu Trung Dâu ơi ới, nghe thật khẩn thiết. Ông hai ơi, ông hai, cháu mang cho ông mấy lon dầu sơn. Đúng là tiếng trẻ con, nhưng không phải trẻ con ở đất ô quắng này. Ông biết ngay, tiếng đứa trẻ đang gọi đó không phải con cháu trong xóm này. Ông đang nghĩ như vậy, thì có một cháu bé đi sát bên ông, từng chập, cầm tay ông như đã quen biết. Đi được một lát, bỗng cháu bé níu lấy ông, như nhủ ông đi thật chậm. Ông biết hình như cháu bé đó có chuyện gì muốn nói. Ông nghiêng tai xuống, chờ đợi. Không đợi ông chờ lâu, cháu bé nói nhỏ vào tai ông, từng tiếng thật rành rọt. Ông hai ơi, đừng vẽ giống những con mắt thuyền lâu nay ông vẽ. Ông bỗng rùng mình. Trong ông như lặp lại, đừng vẽ giống những con mắt thuyền lâu nay ông vẽ. Bàn tay ông như run run, hai bàn chân ông đi như không muốn vững nữa. Cái nghề của ông chỉ cho người ta ra sóng gió. Cái sóng của con người thật nhỏ nhoi, đứng trước mênh mông hiểm họa. Nên ông hành nghề bằng tấm lòng trong sáng. Vậy mà hôm nay, một chú bé ở đâu đến lại bảo ông vẽ khác đi. Vậy là như thế nào? Năm ngón tay ông bấu mạnh xuống vai đứa bé, để xem có phải người thật hay không. Người thật mà. Da thịt cháu bé nóng ấm, xương vai cháu bé non nớt mà. Trong khi có tiếng chân bọn lính nghẹt cách xa ông một chút ở phía sau, thì cháu bé nói thật nhanh để ông biết. Các chú bảo chiếc thuyền mà bọn chúng bắt ông vẽ sẽ bơi vào cơ sở của ta đấy. Chúng đánh lừa các chú đấy. Ông à, ông có nghe cháu nói không? Như biết ông phân vân ngần ngại, cháu bé cầm chặt tay ông. Ông ơi, ông phải vẽ hai con mắt thuyền hình cá đao, để các chú dễ nhận ra. Ông nghe cháu nói chứ, đấy là dấu hiệu riêng của các chú ông à. Bao nhiêu đời nay, ông chỉ vẽ mắt thuyền hình cá rựa. Bây giờ, vẽ hình cá đao là như thế nào? Trong đầu ông lúc này như một câu đố, một bí mật mà ông không thể giải nổi. Giọng cháu bé lại thủ thỉ bên tai ông. Ông ơi, ngòi lông của ông chỉ kéo dài hai đường vòng ở góc là thành đuôi mắt tròn thôi ông à. Ông đừng lo, có cháu đứng bên ông mà. Chỉ một câu nói mà như cháu bé thật thạo nghề. Lại một câu hỏi nữa trong ông. Thôi được, chỉ cần tin ở các chú đã báo là tin được điều cháu bé đã nói. Cháu bé vẫn đi bên ông, và lúc này ông cảm thấy rất cần cháu ấy ở bên ông. Cùng quắn hôm đó vắng tanh, không nghe thuyền về, không nghe tiếng người như mọi ngày, mà sao sóng vỗ vào bãi, nghe cũng thật nặng tiếng hơn, gió muối đi qua trên đầu Cùng Dâu, nghe vi vút. Cùng quắn trong mắt ông, cháy bỏng, mênh mông. Hai con mắt ông nhìn lên nhướng nhướng bắt hướng, và đi thẳng đến một chiếc thuyền đặt trên giá những cây sắt, những thanh tà vẹt. Ông chưa vội lấy ba cây bút ra, mà trong ý nghĩ cứ day dứt, khó chịu. Thuyền mà đặt trên cây sắt, cây thép, thì khác nào đặt trên cây súng trái bơm. Lúc bấy giờ bọn lính đứng vây sát vào ông. Ông nghe rõ nồng nặc mùi rượu, mùi la de thở phả vào mình. Cái khó chịu làm ông cảm giác như mùi tanh của thú rừng. Bên ông vẫn cháu bé nhỏ nhoi tay xách ba lon dầu, bàn tay thỉnh thoảng cạ cạ vào chân ông. Ông hiểu cái cạ cạ và im lặng của cháu như một cái ngòi nổ đợi châm lửa. Ông đưa hai bàn tay vào be, gang ra hai ngón để đo, rồi thật nhanh ông rút tay lại. Mặt vẫn ngước lên trời, nhưng giọng nói thì như để cho bọn lính nghe. À, thuyền cỡ 100 tay chèo, nặng đấy, mắt thuyền vẽ phải to. Ông tránh nói phải vẽ khác. Ông nghe rõ tiếng bọn lính xầm xì. Chà, ông già mù mà đo thật đúng. Có một thằng trong bọn lên tiếng. Vẽ to thì vẽ to, nhưng không vẽ khác chứ ông già. Đã là to thì hình phải to, nét phải lớn, sao các ông không biết gì nghề nghiệp? Nghe ông nói, bọn lính cũng im re. Ông nghĩ bọn này cũng chẳng biết gì. Ông nghe bàn tay cháu bé cạ cạ vào chân. Ông hiểu ý nhưng vẫn im lặng. Ông lấy trong túi ra chiếc bút lông chấm vào lon dầu pha vôi trắng dẻo, rồi đưa lên ngay chỗ ngang hai ngón tay đã đo. Đưa qua đưa lại mấy cái để điểm nhãn. Độ một chút, mặt ông ngẩng lên trời, giọng ông thông thả, chắc nịch. Khi tôi vẽ, các ông lui ra, chỉ cháu bé ở lại với tôi thôi. Bọn lính miễn cưỡng lui ra, rồi đứng tản mát, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mũi chiếc thuyền ông già sắp vẽ. Cháu bé lại đứng dưới cánh tay ông, hai mắt hướng lên cây bút lông cứ ngập ngừng, chậm chạp của ông hai sắn. Trên đỉnh ngọn núi lớn, nhiều cơn chớp trắng kéo dài ra tận biển. Nếu tính thời gian thì cũng đã lâu. Vậy mà bút lông của ông vẫn chưa chấm xuống bè thuyền. Hình mắt cá đao sao cứ chập chờn, ảo ảnh, không rõ ràng trong tâm trí ông. Trong đời làm nghề vẽ mắt thuyền, cùng một lúc ông vẽ hằng 10 con mắt, mà ông vẽ thì chỉ điểm nhãn một lần. Vậy mà hôm nay, sao bàn tay như run rẩy, níu kéo chập chà chập chờn. Phải chăng một cái gì lớn quá, mới quá đang chờ đợi ở ông, tin cậy ở ông? Mắt cá đao, như nhắc trong ông, và cứ thế trong mắt ông thật sâu như nhìn thấy được một điểm sáng mới vừa lóe. Thế là ngọn bút lông của ông chấm xuống điểm của đôi mắt thuyền và định kéo dài thành một vệt ngang. Bỗng dưới cánh tay ông tiếng cháu bé chậm rãi nhắc. Ông hai, vệt cong cứ đi tới ba lóng tay rồi mở ra tròn dần. Ngọn bút lông của ông lướt nhẹ thành một nét thật nhanh, thật nhẹ như một kẻ chỉ. Lại tiếng cháu bé nhắc tiếp. Ông hai, đuôi phía mũi hình tròn chén, ba nét chồng lên nhau thật đậm, thật mạnh. Phía dưới có đường mi bằng nửa lóng tay. Ngọn bút lông của ông như được mở ra, bàn tay ông như được có con mắt nhìn thấy từng nét đậm nhạt, từng đường cong thẳng, từng dấu ngang dọc. Hai con mắt ông vẫn hướng lên trời, nhướng nhướng bắt cái thần trong lời cháu bé nhắc. Đến khi ngọn bút lông của ông về khép gốc, thì toàn bộ những đường nét dựng lên hình con mắt thuyền sắc sảo, linh lợi, nổi giận thật rõ ràng. Lúc này trong mắt ông, hình con cá đao cờm cợm cừa quậy, sống như thật. Cây bút vẫn còn trong tay ông chưa muốn dắt vào vành tay. Người ông cứ bàng hoàng vì không tin mình vẽ. Không, cháu bé cầm tay ông để vẽ đấy chứ. Không, tất cả đường nét và hình dạng đều của cháu bé mà. Đến khi cháu bé dưới cánh tay ông nói, ông hai, ông vẽ tài lắm, đúng là mắt cá đao, các chú sẽ nhận ra ngay. Thì ông như chợt tỉnh, giọng ông nói thật rõ ràng. Cháu cầm tay ông để vẽ đấy chứ. Ông nói gì vậy ông hai? Cháu cầm tay ông để vẽ mà. Ôi đúng là mắt cá đao. Ông cứ đứng như vậy, mặt ngẩng lên trời. Hai con mắt đã bắt hướng ý nghĩ bên trong cứ lóe sáng. Mắt cá đào phải là con mắt của biển, không có con mắt cá nào thay được. Vậy mà lâu nay mình không nghĩ tới. Năm ngón tay ông bỗng bấu mạnh vào vai, một giọt nước mắt trong veo từ trong mắt ứa ra, giọng ông như muốn khóc. Mắt cá đào, mắt cá đào, ôi cảm ơn cháu. Trong khi đi lần qua bên kia bè để vẽ con mắt thứ hai, thì ông bằng năm ngón tay nhạy cảm đã dò biết áo mỏng vá vai của cháu bé. Mặt cháu bé tròn trĩnh, trắng dồ, tai to thòng, mồm rộng, môi trên hình trái tim. Ôi chào, một chú bé quý tướng quý nhân. Đứng bên kia bè, biết bọn lính đứng lắp hẳn chiếc thuyền, ông nghiêng tai xuống hỏi nhỏ. Cháu tên là gì?
Cháu là Út Ba.
Ba má cháu?
Ba cháu mất sớm, cháu mồ côi từ nhỏ.
Cháu sống với ai?
Các chú nuôi cháu từ nhỏ.
Quê cháu không phải ở Vũng Tàu chứ?
Cháu ở Rạch Ông, Sài Gòn. Nay cháu đi theo các chú hoạt động ở Vũng Tàu.
Hiện lên trong ông một Rạch Ông bến tấp nập thuyền, tàu, hàng trăm loại mắt thuyền của tứ xứ anh chị. Một Rạch Ông có thuyền chiến của vua Quang Trung về đậu, thuyền buông tay tàu cập bến. Và bây giờ có những tàu thuyền của ta từ ngoài kia về nằm lẫn với vạn thuyền.
Sao cháu biết ông mà tìm đến? Cháu có công việc ông à.
Vẽ xong mắt chiếc thuyền, chúng sẽ đi đâu cháu?
Chúng sẽ vào eo biển Lương Sơn ông à.
Lương Sơn?
Lương Sơn.
Ông hiểu cháu à. Con mắt thuyền thứ hai đã nhập vào ông. Ông vẽ khá nhanh, không đầy nửa điếu thuốc hút. Vẽ xong hai con mắt, ông vẫn nhướng nhướng lên trời để nghe hai con mắt thuyền và bàn tay ông cầm bút còn cái thần là của cháu bé có quý tướng quý nhân đang nhấp nháy, linh lợi nhìn về phía eo núi biển. Ông vừa dắt chiếc bút lông lên vành tai thì bọn lính đã áp vào, nói như thét.
Ông già có cần bọn tôi đưa về không?
Khỏi khỏi, đã có cháu bé đi với tôi rồi. Ông nói giọng tỉnh khô, mặt vẫn ngẩng lên trời, hai bàn chân ông bấm xuống cát. Tai ông lắng nghe có hai bàn chân thật nhỏ, bước trong cát thật êm đi bên ông. Chiều hôm sau nữa, ông ngồi trong chòi lắng nghe chiếc thuyền có hai con mắt hình cá đao đang đi vào một chiếc lạch có độ sâu. Hai bên rặng mắm lưu niên bạc ngàn gió, bạc ngàn loại chim cò làm tổ. Qua khỏi lạch, qua khỏi khe nước chảy ngược ra biển đến chỗ khúc khuỷu co thắt, sóng vỗ hai bên, gió lộng thổi như huýt gió trên đầu qua những đỉnh nhọn chơm chởm. Đường vào eo như ruột heo, ngồi ở đây ông vẫn nghe rõ ràng trong nhiều đoàn thuyền có con mắt hình cá rựa đi qua, có một chiếc thuyền mắt hình cá đao đang lầm lũi, lì lợm, đi sâu vào theo cái điểm đỏ đã định. Từ trong phía Lương Sơn, các chú ấy đã bắt được hai con mắt thuyền hình cá đao đang nhấp nháy, và trên thuyền 100 tay chèo, cũng là 100 thám báo biệt kích, mặc ngoài quần áo bà ba đen của người Vũng Tàu đi làm biển, mà bên trong là bộ quần áo rằn ri vằn vện, cọp rằn. Và ông nghe rất rõ, người ngồi trước mũi thuyền thi hành lệnh chỉ đường là chú bé Út Ba. Cứ từng chập, ông vừa nghe vừa như nín thở. Hai mắt thuyền hình cá đao cứ nhấp nháy cháy sáng trong ông. Ba cây bút lông ở trong bàn tay ông như ba ngọn tầm vong năm nào, trong tay hòa vào trong đoàn người cách mạng tháng 8. Buổi chiều hôm đó, ông cứ ngồi thật lâu để nghe. Hai con mắt cứ nhướng nhướng không nhìn lên trời, mà nhìn ra phía trước để bắt hướng gió, bắt nguồn tin. Đến trạng vạng, gió muối vẫn xao xác. Nhiều cánh dơi biển bay về đập cánh vào cửa phên như có bàn tay gõ cửa không dứt. Ông cũng chưa cơm nước gì, vì ông biết chiều nay ông có tin. Và có tin gọi cửa. Tim ông như ngừng đập. Chiếc thuyền có hai con mắt hình cá đao đã bị các chú chôn trong lòng xoáy của thủy triều lên. Và Út Ba,
vĩnh viễn không trở lại với ông như nó đã hẹn. Ba cây bút lông đã gãy làm đôi trong bàn tay ông lúc nào không biết. Cứ thế, ông ngồi lặng lẽ, và nhiều dòng nước mắt cũng lặng lẽ từ trong hai hốc mắt sâu thẳm chảy ra. Trong mắt ông, cứ từng lúc hình ảnh một cháu bé cầm bút lông thành người thợ vẽ mắt thuyền. Cứ từng lúc hình ảnh một cháu bé hai bên vai có gắn hai mắt hình cá đao sáng rực trên biển, ẩn hiện chập chờn. Cuối cùng, một khuôn mặt ngây thơ, tròn trĩnh, trán vô tay to phồng, mồm rộng, môi trên hình trái tim, áp trong bàn tay ông. Trên chiếc lều rách, tiếng chào ông đi ra của nó đã thành mờ ảo, ẩn kín tận trong đáy tâm trí, cùng với tiếng gọi của ông. Út ba mới dứt. Trong câu chuyện ông kể, tôi nhớ mãi giọng ông như có tiếng khóc bên trong, còn người đứng vây quanh ông thì im lặng. Đến khi hai bàn tay ông ôm bọc gói vải đỏ điều, thì có nhiều tiếng người bỡ ngỡ hỏi ông. Ông hai, mắt thuyền ông vẽ lâu nay là mắt hình cá đao đấy chứ? Chỉ có con mắt cá đao mới ra sóng ra gió, con mắt nhìn thấy chiến công, con mắt mùa cá lớn. Giọng cụ hai sắn trầm trầm, xúc động. Trong lúc mọi người quay nhìn lại 16 con mắt thuyền mới tinh để nghĩ đến mùa cá lớn vụ tới vẫy gọi ngoài biển xa, thì trong tôi hiện lên hình ảnh Út Ba, người bạn đã ngã xuống bằng lứa tuổi 13 của tôi bây giờ. Bỗng nhiên, 16 con mắt thuyền thành 16 vận sáng rung rinh sóng động. Năm ngày sau, mặt trời lên khỏi biển như một đóa hoa. Trên mé bãi, 8 chiếc thuyền xếp hàng ngang đợi lệnh. Bà con xóm U Quán của tôi đã ra đứng chật cồn để tiễn đoàn thuyền. Dứt hồi trống và một hồi ốc biển tu tu, 8 người trai lực lưỡng đưa rập mái chèo, xô sóng về phía sau như nghiêng biển. Một chốc sau, mái của 8 chiếc thuyền xịt xịt nhả khói. 16 con mắt thuyền hình cá đao phóng ánh sáng từng luồng về phía trước. Đứng bên cha, tôi tiễn đoàn thuyền ra khơi. Nhìn thấy mắt người nào cũng có niềm vui, tôi lại nghĩ đến cụ hai sắn ở nhà, cũng đang nghe đoàn thuyền đi trong mùa đầu vụ. Tối hôm qua sang nhà, thấy cụ uống ngụm rượu nàng hương, hai mắt hướng lên trần nhà để nghe những trận gió mùa lật ồ ạt từng đám lá dừa, sao giống như lúc cụ đang đứng vẽ 16 con mắt thuyền. Hình như lúc nào, hai mắt cụ cũng để lên bầu trời tìm hướng sóng, hướng gió, hướng cho đoàn thuyền. Sáng nay, cụ hai sắn không đi ra cồn nhưng hai mắt cụ ở nhà vẫn tìm hướng. Vì vậy, đoàn thuyền đã đi xa rồi mà tôi vẫn như nhìn thấy 16 con mắt thuyền nhấp nháy sáng trưng. Nắng lên vàng khắp dải đảo, thỉnh thoảng vài cơn chớp trắng như có ai li ánh sáng phía chân trời. Chốc chốc, 16 con mắt thuyền được tia chớp lóe lên, sáng rực. Tôi bất chợt hiểu ra một điều. Đôi mắt của cụ hai sắn chính là những con mắt thuyền. Những con mắt dám vượt qua sóng gió tìm đến những nơi có nhiều tôm cá. Và giữa mênh mông sóng nước, những con mắt đó biết tìm đường về. Nguyễn Trí Công.
Nhà văn Nguyễn Trí Công, tên khai sinh cũng là bút danh, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1954 tại Mỹ Phước, Châu Thành, Long Xuyên. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian dài trực tiếp đứng lớp ở nhà bè, ông chuyển về làm công tác biên tập cho nhà xuất bản Măng Non, nay là nhà xuất bản Trẻ. Hiện nay ông là trưởng ban biên tập sách tham khảo của nhà xuất bản Trẻ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Cầu thủ bị treo giò, in chung; Ông thần đất, in chung; Vai chính một vở kịch, in chung; Cô giáo Thủy, Miếu âm hồn; Cô bé khéo tay, Sự tích Long nhiếm; Cầu vồng, kịch bản hoạt hình; Bí mật khu rừng cấm; Nhật ký buồn cho Hải Âu; Dũng Sài Gòn; Như truyện cổ tích; Nước mắt muộn màng; Quà tặng của Hà Bá; Người nông dân mưu trí; Sớm lò heo; Ván cờ đầu xuân; Chiếc túi hạnh phúc. Ngoài viết văn xuôi, truyện tranh, ông còn là một tác giả chuyên viết kịch bản phim truyện cho thiếu nhi có uy tín. Ông đã được tặng thưởng giải B văn học thiếu nhi do Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng năm 1991-1992 với tác phẩm Dũng Sài Gòn. Giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học cho trẻ em do Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam UNICEF Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 1994. Giải B tác phẩm Tuổi Xanh do tạp chí Tuổi Xanh trao tặng năm 1994. Nguyễn Trí Công là một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi khá thành công. Ông có một vốn hiểu biết phong phú về miền đất phương Nam và về tâm sinh lý của trẻ em Nam Bộ. Văn phong của ông giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần sâu lắng. Các tác phẩm của ông rất được trẻ em yêu thích. Nhà thiện xạ lớp 6B. Thì chuyển cấp, từ cấp 1 lên cấp 2, thằng Hoàng đạt 20 điểm. Một số điểm cao tuyệt đối khiến cha mẹ và cô chủ nhiệm lớp 5 của nó rất hài lòng. Thằng Hoàng được ba má nó thưởng cho một chuyến nghỉ hè ở Vũng Tàu đầy thú vị, ở nhà chú ruột là chú Thanh. Chả là gia đình chú Thanh đang sinh sống ở Vũng Tàu mà. Bước vào năm học mới, thằng Hoàng được học lớp 6B. Đó là một lớp toàn những học sinh thi đạt loại giỏi nên mới được ban giám hiệu xếp học chung nhau. Với quyết tâm đi nghỉ hè ở Vũng Tàu một lần nữa nên thằng Hoàng cố gắng học ghê gớm. Và có sự cố gắng nào mà không đem lại kết quả bao giờ? Cho nên thằng Hoàng nghiễm nhiên đứng nhất lớp. Lại một thành tích học tập tốt khiến thằng Hoàng được ba má nó hết lời khen ngợi và ông bà rất hãnh diện với bạn bè, người thân về con của mình. Trong lớp 6B của thằng Hoàng có một cậu bé khá lạ lùng. Cậu bé tên Toàn. Thằng Toàn học vào loại thường thường bậc trung, chả có gì xuất sắc cả, nhưng không hiểu sao lại lọt vào cái lớp 6B toàn những tinh hoa học tập cả. Chết một cái là thằng Toàn lại được xếp ngồi chung với thằng Hoàng. Và chỉ sau vài tháng, thằng Hoàng bỗng được các bạn trong lớp tặng cho biệt danh hết sức lạ lùng: nhà thiện xạ lớp 6B. Và cũng vì cái biệt danh đó, từ hạng nhất, thằng Hoàng nhảy xuống hạng bét, khiến ba má nó và thầy cô hết sức bàng hoàng. Số là như thế này. Thằng Toàn là một cậu ấm, quý tử của một gia đình giàu có, cho nên nó luôn luôn có tiền rủng rỉnh trong túi khi đi học. Và mỗi khi tan trường, chẳng bao giờ thằng Toàn về nhà ngay, mà cu cậu rẽ vào một căn nhà gần đó. Căn nhà này luôn luôn có mặt những đứa học trò học dốt, nhưng lại mê chơi trò chơi điện tử. Ở đó, tất cả các tay chơi có thể cho Rambo quýnh nhau thoải mái, thục bia tưng bừng và hàng tá những trò chơi khác. Các tay chơi có thể chơi bao lâu tùy thích, miễn là trả tiền giờ đủ cho ông bà chủ là được.
Thằng Toàn là một trong những khách hàng quen thuộc của tụ điểm chơi trò điện tử này. Nó có thể ngồi lì trước tivi hàng mấy giờ liền để cho Rambo quýnh nhau mà không chán. Có lẽ vì mắc lo làm ăn, nên ba má thằng Toàn cũng chả quan tâm gì tới chuyện đi sớm về trễ của con, nên thằng Toàn cứ chơi thả cửa, chơi cho khi nào chán thì thôi. Thế đấy, vì là một đệ tử trung thành với trò chơi điện tử, nên thằng Toàn cũng muốn có bạn chơi chung cho vui. Thục bia mà thục một mình thì buồn chết, chỉ có hai người cùng bấm máy thì mới có ăn thua, có thú chứ. Thế là thằng Toàn bèn rỉ tai thằng Hoàng. Mày biết chơi trò chơi điện tử không?
Trò chơi điện tử hả? Tao thấy ở xóm tụi tao cũng có. Tụi nó cũng hay chơi lắm, nhưng mà tao còn mắc học.
Học quái gì? Cho mày hay. Chơi trò chơi là một cách rèn luyện tay chân, còn phải động não nữa đó.
Ai nói với mày vậy?
Thằng Hoàng thắc mắc.
Trời, ba má tao nói chứ ai. Thế giới người ta cho trẻ em như mình chơi rầm rầm.
Thằng Hoàng bốc phét.
Vậy à, vậy mà tao không biết. Tao sợ chơi rồi nó ảnh hưởng tới việc học.
Mày chơi thử đi thì mày mê ngay. Lát nữa tan học tao với mày đi chơi nhé. Tao bao cho, có mấy ngàn bạc nhầm nhò gì. Chơi thử nghe.
Thử thì thử.
Thế là sau buổi học ngày hôm đó, thằng Toàn đưa thằng Hoàng ghé vô tụ điểm trò chơi điện tử quen thuộc. Và quả thật, trò chơi điện tử có sức hút còn mạnh hơn nam châm mạnh nhất, có ma lực quyến rũ còn mạnh hơn cả phép tắc của mụ phù thủy trong truyện cổ mà thằng Hoàng từng đọc. Nó mê man với Rambo, thuộc bia tính điểm với thằng Toàn không chán, và cái trò chơi mà nó khoái nhất là bắn vịt trời, bắn đĩa. Trời ơi, trên màn hình hiện ra một chú chó vừa đi vừa ngửi, rồi chú chó nhảy xổ vào bụi và từng con vịt trời bay lên. Ngồi ở trước màn hình, thằng Hoàng thủ sẵn khẩu súng điện tử, và hễ chú vịt vừa xuất hiện trên màn hình là nó bóp cò. Mỗi chú vịt như thế, người chơi chỉ được bắn 3 phát, hụt thì chó hiện lên cười chế giễu. Trúng thì chó hiện lên, tay chân giơ cao, con vịt báo cho người chơi là đã bắn trúng. Bắn đĩa cũng thế, từng cái đĩa vọt lên không trung trong màn hình cho người chơi bắn. Nhưng bắn đĩa khó hơn bắn vịt vì khó trúng hơn. Thoạt đầu thằng Hoàng bắn vịt trật lất, nó nổ liền tù tì 3 phát mà con vịt trên màn hình cứ bay nhân nhởn rồi biến mất, để chú chó săn hiện ra cười ngạo nghễ chọc quê nó. Thằng Hoàng tức lắm, nên cứ mỗi lần ráp vô trò chơi điện tử là nó đòi ông chủ cho nó cuốn băng bắn vịt trời. Thoạt đầu, thằng Hoàng còn sợ ba má biết nó chơi trò chơi điện tử, nên không dám chơi lâu. Nhưng riết rồi quá mê chơi, nó cũng bắt chước thằng Toàn ngồi lì trước tivi hàng 2-3 tiếng đồng hồ. Khi về tới nhà, thằng Hoàng luôn có cớ để nói dối má nó. Bữa nay con phải ở lại trường học phụ đạo. Bữa nay vợt văn nghệ. Dĩ nhiên là ba má thằng Hoàng rất tin con. Trời, cô cậu học giỏi đến thế kia mà. Và rồi tài bắn vịt của thằng Hoàng ngày một ác liệt hơn. Chú vịt trời vừa bay ra là nó chỉ cần bấm cò mà không cần nhắm. Vậy mà chú vịt trời cũng rơi tõm xuống vì phát đạn thiện xạ đó. Tài bắn vịt trời của thằng Hoàng ngày càng hết sảy, thì điểm số các môn của nó cũng ngày càng xuống dốc thảm hại. Bài làm của nó bắt đầu xuất hiện những con số 3, 5 mà ngày nào chưa bắn vịt trời, nó còn chưa hề biết tới. Và kết quả cuối cùng là từ hạng nhất, nó bay vèo xuống hạng 40 trên 44 học sinh. Cô giáo chủ nhiệm lớp 6B hoàn toàn bất ngờ trước cái thứ hạng đột biến kỳ quặc của đứa học sinh giỏi nhất lớp, nên lập tức thông báo cho ba má thằng Hoàng về thành tích học tập hạng bét của nó. Ba má thằng Hoàng cũng hết sức bất ngờ trước sự tuột hạng khó hiểu ấy, bèn ra sức tìm hiểu nguyên nhân. Và rồi ba má thằng Hoàng, cô chủ nhiệm lớp 6B, đã tìm được nguyên nhân khiến đứa con cưng, đứa học trò cưng học tập tồi như thế nào. Sự việc đã rõ ràng. Thằng Hoàng học tệ như vậy là do mãi lo bắn vịt trời, bắn đĩa mà không chịu làm bài học bài gì ráo. Học sinh lớp 6B cũng biết chuyện đó. Lớp trưởng lớp 6B là thằng Tuấn hỏi thằng Hoàng: bắn dịch trời thì hay ho gì mà mày mê vậy? Giờ thì lo mà học chạy với người ta, chứ không thì học kỳ 1 này mày còn đổi sổ nữa. Đổi sổ là thế nào? Cho mày hay, giờ tao đã trở thành tay thiện xạ bắn dịch trời rồi đó. Giơ súng lên, đoàn một phát, dịch rơi ngay, đố mày bắn được như tao. Lại còn ngoan cố nữa chứ. Thằng Tuấn cự nự: nhà thiện xạ bắn dịch hay quá nên nhận toàn điểm 0, điểm 1. Mày mà không dẹp cái vụ bắn dịch trời thì ở lại lớp đấy, đừng tưởng bở. Thế là lớp 6B bèn tặng cho thằng Hoàng cái biệt danh nhà thiện xạ. Nhưng là nhà thiện xạ chuyên săn trứng ngỗng trời, vịt trời. Bà má thằng Hoàng thì không nói suông với nó như thằng Tuấn lớp trưởng. Ông bà cứ hết giờ học của nó là thay phiên đi rước nhà thiện xạ về nhà và bắt nó ngồi vào bàn, học kỳ được mới thôi. Cô chủ nhiệm cũng lập tức cách ly nhà thiện xạ với người hùng Rambo là thằng Toàn, đồng thời phân công các bạn trong lớp kèm cặp hai thằng để tụi nó theo kịp bài vở của lớp. Nhờ những biện pháp cứng rắn như thế mà chả mấy chốc, nhà thiện xã Hoàng đã học tiến bộ thấy rõ. Nhưng cái hạng nhất ngày nào thì vẫn còn xa quá tầm tay và hãy đợi đấy. Bây giờ thằng Hoàng đã an tâm đến lớp vì đã học bài làm bài đàng hoàng. Và bây giờ thì nó đã hiểu rằng nó phải là nhà thiện xã đi săn điểm 10 chứ không phải là nhà thiện xã đi săn vịt trời. Bà má nó đã không còn phải đi rước nó mỗi ngày nữa. Nhưng mỗi lần cu cậu đi ngang qua tụ điểm trò chơi điện tử là cu cậu chạy như bị ma đuổi. Thế đấy, trò chơi điện tử cũng có ma lực quyến rũ lắm chứ. Không khéo rồi, ra sẽ có nhiều chú bé nữa trở thành nhà thiện xạ mất.